Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Từ San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều. Tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng. Tại miền Đông Bắc, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, khi phát thanh trước, quý vị thính giả đã nghe Thầy Hằng Trường thuyết giảng về thông cảm và cảm thông. Hôm nay, Thầy Hằng Trường sẽ nói tiếp về ứng dụng Kinh Hoa Nghiêm trong thông cảm và cảm thông. Kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Loan và xin chào các bạn đang nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như các anh em mình đang ngồi mà thảo luận và bàn tặng về cái đề tài của Kinh Hoa Nghiêm đó. Thì thưa các bạn, hôm nay mình nói về cái ứng dụng của Kinh Hoa Nghiêm và nó nói cái gì, là liên hệ thế nào về chuyện thông cảm và cảm thông đó. Tại vì các bạn biết nhiều khi đó mình đọc cái kinh đó mình thấy nó sâu, nó rất có nhiều cái cảnh giới nó cao siêu quá, danh từ nó khó hiểu quá, và nhiều khi đó mình không hiểu là không biết cái kinh là nói cái gì về cái chuyện làm việc, cái chuyện sống của mình chúng sanh ở đây đó. Cho nên bởi vậy mình đặt câu hỏi này cũng như thầy này, cũng xin nói kia và các bạn là thầy rất là chú ý tới cái kinh mà nói tới những cái chuyện gì mà mình gọi là hàng ngày chuyện việc làm của mình. Tại vì nếu kinh mà nó nói nhiều chuyện mà xa vời quá thì mình cũng khó hiểu, tức là cao siêu quá. Nhưng mà có những cái nhiều khi là kinh là nói tới chuyện làm việc hàng ngày, Phật ăn uống, rồi Phật xếp bát lại, rồi Phật nhắm mắt, Phật tu, Phật luyện. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là cái relationship, cái mình và chúng sanh thì Phật nói như thế nào đó. Thì thật sự trong lịch sử đó, Phật giáo mình có rất nhiều bộ kinh và ghi chép lại, không phải là một bộ, rất nhiều bộ. Riêng bộ Kinh Hoa Nghiêm đó, có một lần thì thầy đi nhập thất, thầy đi tu mà kín đó, cầm phòng cô kỳ một lần, thầy có một cái nhân duyên là thầy đọc một cái phẩm gọi là phẩm Minh Pháp. Minh Pháp có nghĩa là clarification of the Dharma, hay là clarifying the Dharma, tức là làm sao mà cho rõ được cái chân lý đó. Thì trong đó có một cái đoạn rất là hay, Kinh Hoa Nghiêm cái đoạn nói như thế này, thầy xin đọc cho các bạn nghe. Này Phật tử, Bồ Tát làm thế nào để mà nói Pháp mà đúng với căn cơ của chúng sinh? Thì Bồ Tát muốn nói Pháp đúng với căn cơ chúng sinh thì Bồ Tát phải hiểu cái sở tác là những việc làm của chúng sinh, phải hiểu cái nhân duyên của chúng sinh như thế nào, phải hiểu cái tâm hành của chúng sinh ra sao, và phải biết cái dục lạc, tức là những cái điều mong muốn, sở thích của chúng sinh. Nếu người mà tham dục mà nhiều đó thì Ngài sẽ nói cái Pháp là Pháp bất tịnh. Nếu mà người sân nhuế mà nhiều, sân là giận dữ, nhuế là lậy hay lậy nhiều đó, thì Ngài nói cái Pháp làm sao mà trở nên hết sức dễ thương, đại từ. Nếu mà người mà ngu si mà nhiều đó thì Ngài dạy cho làm sao mà quan sát, làm sao biết nhìn. Nếu mà người mà cả tham sân si mà đầy cả đó thì Ngài dạy làm sao đó mà thành tựu cái Pháp trí huệ thu thắng. Nếu mà người mà thích ở trong sanh tử thì Ngài nói làm sao đó hiểu được cái khổ vô cùng ở cuộc đời này, vân vân. Cái đoạn này dài lắm các bạn, nhưng mà để thầy nói những cái chuyện trọng yếu nhất, quan trọng nhất. Tại vì các bạn biết là nhiều khi đó, ở trong cái cuộc sống của mình đó, nhiều cái chuyện làm cho mình có thể khó mà đem cái Phật Pháp này vào trong cái cuộc sống được. Và nhiều khi đó, cái lúc mà mình nhìn cái test đó, thì mình chơi vời. Thầy có kể một cái chuyện, có một cái bà nghe Đài Loan đó, thì bà điện thoại với thầy, thì bà nói như thế này, một câu chuyện mà rất là đáng buồn như thế này. Bà nói là bà sống với người chồng rất nhiều năm rồi, người bên ngoài nói bà rất là thành công vì có con cái là thành tài, con thì ở Mỹ, học ở Mỹ và thành tài, và nhà rất là giàu có, đại gia vân vân. Nhưng bà nói với thầy, mười mấy năm nay tôi thấy là ông chồng tôi, ông không có săn sóc gia đình gì cả, và cái con đứa con trai tôi mà đẻ ra cái tới ngày hôm nay, ông cũng không hề nói, ông qua cái chuyện này là tôi lo tôi giữ, mà nói, ông không hề nói chuyện với con cái như thế nào cả, và con cái nó không hề có một cái quan hệ gì về chồng tôi cả. Bây giờ thì ông chồng tôi, ông đang bệnh nặng lắm mà. Ông bệnh nặng đó, ông lại la mắng, ông chửi bởi, ông còn quay thường tôi, rồi ông làm đủ cái chuyện mà cả nhà tôi không có người nào mà chấp nhận được cả. Mà những chuyện gì tốt đẹp của tôi là ông phụ nhận hết. Và do đó tôi xin thầy nói cho ông câu thôi. Còn tôi đang quyết định là tôi sẽ bỏ ông luôn. Cho ông làm gì làm. Ông làm gì làm cho ông chết mặc kệ. Ôi các bạn, thầy nghe cái đó thầy cũng sợ luôn. Tại vì người bệnh đang nằm đó mà bây giờ mà ba vợ chẳng lẽ là lo sáng sóc không. Mà ba muốn bỏ luôn. Thầy nói thôi tha thứ đi nhá. Ông chịu bỏ luôn. Thì thầy cũng biết làm sao cả. Thầy nói chuyện cũng gần 90 phút. Thầy mới nói với ba như thế này. Mà các bạn biết vấn đề loan vài quá, các bạn cũng chắc tốn tiền lắm hết chứ. Thì thầy mình kể cái chuyện trong Kinh Hoa Nghiêm, thầy nói như vậy nè. Sau khi mình kể ra, thầy nói một ví dụ, thầy nói là giống như cái lý đó các bạn. Cái lý đó, thì cái lý không đó, mình cầm cái lý không đó, thì mình mới cảm nhận được cái không khí bên trong cái lý nào trống. Mình nói ô cái lý này là cái lý không, lý trống. Thì cái lý tượng trưng cho cái thân xác. Nhưng mà cái không gian phía trong cái lý đó, và không gian bên ngoài cái lý đó, thì tượng trưng cho Phật tánh, lúc nào nó cũng có, lúc nào tồn tại cả. Nhưng mà khi mình cầm cái lý đó thì mình muốn làm sao? Mình muốn làm sao có nước đổ vô. Mình cầm cái lý mình không còn nghĩ tới được cái không gian, không khí là thiệt. Mà mình cho cái lý là thiệt. Khi mà trong thân xác này thì mình nghĩ là cảm xúc, cảm tình cho tới tư tưởng, tư duy đều là thiệt cả. Nhưng mà cái chuyện tai hại hơn nữa đó, khi mình cầm cái lý rồi thì mình đổ nước vô. Nước là cái gì? Mỗi giọt nước là một cái nghiệp mình tạo ra. Ông chồng mắng mình câu, mình giận một cái là bỏ giọt nước vô. Mình chửi lại ông chồng một câu là mình bỏ giọt nước vô. Thì cứ qua cửa lại như vậy thì cái ly nước từ từ nó đầy ly nước, thì là mình làm sao bạn, thì mình nó uống đúng rồi. Nhưng mà cái ví dụ là nghĩa ha, những cái giọt nước nó vào trong ly thì nó càng vào thì mình càng thấy cái trọng lượng của cái ly, và mình càng tin là thầy là thiệt. Không ai cầm cái ly mà trọng không mà uống cả, tại vì nó người ta gọi là vô dụng. Cũng vậy, không ai cảm nhận được cái Phật tánh cả, dù nó có khắp mọi nơi mọi thời mọi lúc, nhưng mình cảm thấy cái nghiệp là đúng. Và thưa bạn, vì cái nghiệp nó tạo ra cái pressure mà Đức Phật thường thường nó nói là bức bách. Cái bức bách đó làm cho mình cảm thấy là ôi đây là thiệt. Stress là như mình cảm thấy thân xác, cảm thấy cuộc sống này hiện hữu, đây là thiệt. Nhưng mà cái mà cái sự mà nhẹ nhàng thiền định thì nhiều khi mình nói ô cái đó nó flaky, nó không thiệt đâu, nó láo đó. Bây giờ các bạn thấy cái đó là cái mà kẹt nhất. Và trong cái quan hệ của mình với người ta đó, thì cái quan hệ mà nó càng thắt đó, mình càng ghét, càng giận, như là cái bà này đó với ông chồng đó, thì càng không thoát ra được nữa. Và càng thấy rõ ràng là họ chỉ muốn làm xong đập bể cái ly thôi, là làm tan nát nhau thôi. Tức là họ cùng ly tới bể ly, ví dụ như vậy các bạn. Là cái ly nước nó nặng, cái nước nó nặng quá, nó làm cho mình không thể buông ra được. Và mình chỉ chú ý vào cái ly nước, chứ mình không chú ý vào cái không gian bên ngoài ly nước được. Cho nên hệ mà càng đổ nước vô thì mình càng chú ý nước, mình càng chú ý cái ly, và mình quên đi cái không gian vô tận xung quanh. Và cái khác, mình càng tạo nghiệp, mình càng sống với cái thân xác, với cái cảm xúc, với cái tư tưởng, thì mình sẽ càng không nhớ tới cái Phật tánh xung quanh mình. Cho nên mình tin là cái thân là thiệt, mình tin này là cái cảm xúc là thiệt, mình tin tư tưởng là thiệt, mình tin tất cả cái đó là thiệt. Và mình quên đi cái biển cả mà là vô tận của cái Phật tánh. Thầy mới kể cho bà nghe như vậy, và thầy nói thì bà với ông chồng bà là mọi người là cứ qua cứ lại là cứ cái giọt nước này cứ nhỏ vô. Thì bây giờ thì bà cảm thấy là cái sự bức bách, cái khó chịu là bởi vì là ông đối xử với bà như vậy, và bà đối xử với ông như thế. Mình càng đối xử càng đối đãi càng ghét nhau thì cái ly nước nó càng mạnh. Thưa các bạn, bà nghe như vậy, bà trên phone bà khóc, và bà nói cái rất hay, bà nói ồ tại ra là tôi bị kẹt vô cùng. Mà thưa thầy đó, là thầy cho biết rằng là ở trong cái chỗ mà hai bên mà nó giằng co với nhau đó thì mình thấy là mình thiệt vô cùng. Chứ còn tất cả là mình đâu có thấy gì đâu, mình chỉ thấy đây là quan hệ này là thiệt vô cùng, và tôi kẹt ở trong cái này, tôi không thể nào ra được. Nhưng mà khi mà thầy nói tới cái chuyện là cái không gian vô tận, tôi đột nhiên tôi cảm thấy là đúng rồi, bây giờ chỉ còn một chữ tha thứ thôi là xong ngay. Và tôi cảm nhận được cái không gian vô tận bên ngoài. Và bà sau đó bà khóc, bà cúp lên điện thoại, và bà nói là bây giờ bà sẽ nhìn ông chồng bằng con mắt khác và có thể tha thứ được. Thưa các bạn, trong Kinh Hoa Nghiêm thì thường thường nó dạy mình làm sao mà đổi cái nhìn như vậy. Cho nên cái Bồ Tát phải thông hiểu cái sở tác là cái gì. Thì thưa các bạn, cái sở tác là những chuyện mình làm. Và cái chuyện mình làm đó, nó có một cái chuyện rất là quan trọng đó, là mình gọi là cái motivation, cái động cơ. Trước khi mình làm chuyện gì cả là cái động cơ. Là mình làm vì sao? Thường thường đó, cái động cơ mình không thấy được bằng cái điểm mù. Vì nhiều khi mình làm bên ngoài thôi mà không thấy được đó. Còn cái cô đó, cô cứ mỗi ngày đó là cô làm một cái mâm cơm rất là đẹp, đầy đủ đồ ăn cả, và cô đem ra ngoài mộ của người mẹ của mình đó, là cô cho. Thì cái bữa đó ông thầy mà gạt cái mộ đó, mà thầy cô như vậy mà thôi thôi, mà cô đã chết lâu rồi, cả một hai tháng rồi mà sao cô cứ tiếp tục ngày nào đem đồ ăn ra để cho mẹ để nghe người mộ như vậy, thì cũng phải là vừa tốn mà vừa ấy, cô cũng thắp cái nhang được rồi. Cô mỉm cười cô không nói gì cả. Thì thưa bác là sau này thì người ta mới đi hỏi ra cái lý do tại sao, thì người ta mới biết rằng tại ra đó là cô khi cô sống là mẹ cô nuôi cô nhiều lắm. Đến lúc cái ngày mà mẹ cô bệnh ấy, thì cô không thể về cô lo được nữa. Cho nên cô có một cái nỗi buồn, cái guilt feeling, tức là một mặc cảm tội lỗi. Cho nên khi mẹ cô mất rồi, hàng ngày cô đem cái mâm cơm tại cô làm, cô ngồi cô cúng cho mẹ xong rồi cô ngồi cô khóc và cô xin lỗi. Là cô không, những ngày cuối cùng của cuộc đời của mẹ cô không ở bên cạnh được. Thứ ba, những cái chuyện này thấm sâu, cái động cơ mình nhiều khi mình không thấy. Nhưng mà cái người gạt gia hay là ông thầy ông Từ đó, ông không hiểu. Cho nên sau khi ông nói vậy rồi, ông cho cái chuyện là cũng là chuyện mà mình gọi là thừa thải và không cần thiết. Nhưng không biết rằng cái chuyện đối với cô nó quan trọng cỡ nào. Thì thưa các bạn, là cái động cơ đó nó rất là tế nhị. Và cuộc sống của mình đó, là một sự thông cảm cái động cơ của lẫn nhau. Thì nếu mà các bạn mà nghiên cứu đó, thì các bạn sẽ biết như thế này. Con người mình có một cái operation system, có một cái cách, cái hệ thống trong người mình làm, mình sống với nhau. Và mình có ba cái tầng động cơ. Là cái tầng động cơ thứ nhất đó, thì mình gọi là mình sống về cái sinh tồn. Và cái động cơ này đó, nó đã cả mấy chục ngàn năm, lúc con người mình đã sống là mình sinh tồn, mình ăn, uống, ấm no, đủ cái gì về cho mình mà thôi. Cái động cơ này đó, nó rất là mạnh. Và mình nhiều khi mình làm vì chính là sự sinh tồn của mình muốn có cái này, muốn có cái kia, cái đó. Thì rất nhiều người đó là mình sử dụng cái ông Maslow nói về cái nhu cầu của cái sự cần thiết. Cái động cơ mà thứ hai đó, cái tầng thứ hai cũng mạnh lắm, mà thường thường đó, mà sau này các bạn cũng có nghe nói tới đấy, là cái động cơ của thượng với phạt, carrot and stick, thượng phạt. Tức là nếu mà mình cho, nếu mình làm cái này được thì mình cho đồ, mà nếu không được thì mình phạt. Sợ hãi và dục vọng, cái động cơ thứ hai là mạnh cực kỳ. Thì cái loại động cơ, cái tầng thứ hai này đó, nó là một trong những cái rất là quan trọng trong một cái xã hội mà tiến bộ sau này đó các bạn. Tại vì khi mà mình đã ra ngoài cái sự mà cái động cơ mà để mà ăn uống mà hay là cái nhu cầu mà nó ấm đầy đủ rồi, thì thường thường là mình sống trong một xã hội, mình ở trong một xã hội ở nước Mỹ này, thì thường thường là cái động cơ số một này mình không thể cần thiết nữa, tại vì mình có một cái chỗ yên ổn, trong một chỗ ổn định rồi. Từ ra kinh tế suy sụp thì không nói, còn không thì ổn định rồi, thì cái động cơ thứ hai này mình thấy nó rất là mạnh mẽ. Cái động cơ thứ hai này nó phát triển ở trong tất cả mọi cái xã hội của loài người của mình, là cái động cơ mà làm sao mà mình đạt được cái reward, có được một cái gì để mà người ta thưởng mình. Thì cái động cơ này đó nó rất quan trọng cho tới cái thời đại mà sau này các bạn biết đó, có những cái người mà rất là quan trọng mà ngoài ông Maslow ra, chắc là các bạn có biết ông Gregor. Ông Gregor này đó là cái người mà đem cái triết lý của ông Maslow hay là cái chuyện mà cái nhu cầu này đó vào trong cái thương trường. Thành ra khi mình làm việc lúc nào họ cũng có nói ôi làm tốt thì được cái này, làm tốt thì rồi xong. Là một cái người mà cũng quan trọng là ông Hertzberg là ông này đó, cũng đem cái triết lý này, tâm lý này đó, để mà làm cho người ta đó không nhận biết rằng là ở ngoài ra, ngoài cái chuyện là mình gọi là có những cái động cơ bên ngoài, mình lấy được cái reward là tiền hay là bạc hay là cái này cái nọ, mà mình còn được cả, ví dụ như là các bạn biết, như khi họ không cho tiền bạc mà họ cho những cái đồ ăn, đồ uống, họ có những, cho những cái gì đó mà cái giá trị trong người mình á, mình cảm thấy có giá trị cao hơn. Rồi sau này ông Deming, Edward Deming á, thì ông này là phát triển cách motivation cũng cao hơn chút xíu nữa. Thì thường thường người ta gọi cái motivation này là 2.1 á, chứ không phải là 2.0. 2.1 là nó có cái chuyện mà reward và punishment, nhưng mà ở trong cái tệ nhị hơn, làm cho con người mình không có một cái chuyện mà mình quá sức là tranh giành nhau, mà họ cảm thấy rằng cái reward, tức là cái mà được mình gọi là được hồi báo đó, nó tệ nhị hơn. Nhiều khi những cái chuyện đó nó không phải là tiền bạc, mà cũng phải là danh vọng, chức vụ, mà những cái mà họ cảm thấy là có được sự ấm áp, có được sự quan hoài của những người khác, hay là có được một cái vị trí gì đó, v.v. Thì cái kiểu mà motivation này, cái động cơ này nó rất là thành công ở trong các company lớn. Nhưng mà bây giờ đó, người ta phản giả nó có một cái động cơ thứ ba đó, mà gọi là 3.0 đó. Thì người ta thật sự, động cơ này nó có ba yếu tố rất là quan trọng. Là người ta không phải làm được để mà được reward, để mà được tiền, được bạc, được cho thưởng hay là cái này, cái nọ. Mà thật sự ra người ta làm là bởi vì người ta thấy người ta có thể học được learning, người ta cảm thấy là người ta có thể be creative, là sáng tạo, và thứ ba là người ta cảm thấy là người ta có thể đóng góp cho cái sự tiến bộ, cái sự tiến hóa, cái sự tốt đẹp hơn của những người khác, của nhân loại. Và một cái ví dụ mà người ta thường nói, những ví dụ như hồi xưa đó, khi mà chưa có Wikipedia đó, thì người ta nói rằng cái Encarta là cái cuốn bách khoa từ điển Encarta, và sau này có Britannica là những cái từ điển mà quan trọng nhất, người ta nói rằng nó sẽ là cái standard mà quan trọng nhất của cái sự suy nghĩ của người của mình. Thầy nhớ hồi mà thầy đi học trung học đó, thì lúc nào là cũng phải đi vô một thư viện để mà qua cái Britannica đó, Encyclopedia Britannica, để mà quay cái đó mà tra rồi nghiên cứu lấy ra viết ra, rồi nhiều khi dùng mấy cái microfiche mà lấy ra để mà chứng minh trong những cái bài viết, trong những bài làm. Thì thưa các bạn đó, là mình đâu bây giờ mình nghĩ rằng cái đó là nó sẽ thất bại đâu. Bây giờ các bạn quay, có người nào mà quay đâu, mình vô Wikipedia click một cái mình vô mình quay thôi. Nhưng mà các bạn có biết cái Wikipedia không phải là những người làm tiền mà ra. Tất cả Wikipedia đó có 17 triệu cái entry, mà tất cả đều do những cái người không vì tiền, không vì một cái reward nào cả. Họ hoàn toàn là không vì, mà họ đóng góp là bởi vì sao? Họ thích. Và nếu các bạn đã sử dụng Twitter, các bạn biết cái Linux hay là cái Linux đó, là một cái operating system hoàn toàn, nghĩa là cho những cái người mà họ thích cống hiến, họ thích cho biết cái sự sáng tạo của họ có cái thành quả giúp người khác. Và có rất nhiều cái chuyện mà các bạn trong vũ trụ này là không phải ai cũng vì tiền, không phải ai cũng một cái reward, không phải ai là cũng ích kỷ cả, mà cái động cơ đó nó rất là quan trọng. Cho nên khi mà mình nhìn một cái hành động ngoài đó, thì các bạn thấy là không phải không chắc gì là người ta là vì tiền hay là vì danh vọng, hay là vì mình ngoài theo cái danh từ mà của cái dragon, của danh từ của những người mà tu tập, thì mình biết rằng họ không phải là vì luân xác số 1, số 2, số 3. Số 1, số 2 là thuần túy là vì sinh tồn, vì cái cảm xúc, vì cái reward là được cái này được cái kia. Cái số 3 đó là vì danh, vì vọng này nọ, luân xác số 3. Nhưng mà họ thuần túy là họ vì muốn học hỏi thêm, vì muốn khai mở chính mình, vì muốn có cái creativity, là một cái sự sáng tạo, và vì muốn đem tới cái nụ cười cho những người khác. Thì thưa bạn, cái chuyện đó là một cái động cơ rất là quan trọng. Mà khi mà con đường của những người mà họ đi học hành Bồ Tát đó, hay những người sống đó, họ mới khám phá ra, tại ra là con người nó phức tạp, cuối cùng không có con người nào giống nhau cả. Và mình không nên nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt là ồ, ai cũng là tham danh tham vọng, hoặc là mình nhìn mà nói ồ, ai cũng là chỉ có chừng này chừng kia thôi. Mà thưa các bạn, cái chuyện khó khăn của mình là thế nào, là mình sao mình làm sao mình giữ được cái động cơ mà cao nhất để cho mình sống đó, càng ngày là càng khai mở. Bây giờ người ta càng thấy rằng cái thế giới đó, của những cái em mà trẻ mà lên, là năm nay là năm 2012, những em mà 11, 12, 13, 14 tuổi, 15, 16, các bạn biết sao các bạn? Các em đó có những cái lý tưởng rất là cao, và các em đó connect, nối liền với rất nhiều những cái em khác ở trong cái một cái mạng lưới, mà từ Facebook đến MySpace đến tất cả những cái mạng lưới mà các em tạo ra đó. Và các em nói chuyện, nhiều khi các bạn nghe những cái cách nói chuyện của em, các bạn biết rằng là em có những cái lý tưởng, có những cái mộng tưởng, có những cái điều mong ước đó mà rất hay, mà chính mình là những cái người lớn mình cũng nể phục. Vì sao vậy? Vì các em muốn thay đổi không phải là thế giới các bạn, mà thay đổi cái cách sống của gia đình, của xã hội một cách vô cùng thực tế. Vì các em bắt đầu thấy được những cái giá trị rất là quan trọng. Và cái giá trị đó là cái gì? Là những cái giá trị cuộc sống, làm sao đó mà mình có thể đem cái tốt của mình ra để mà cho những người khác thông hiểu. Và họ dùng một cái chữ rất là hay các bạn, họ dùng cái chữ empowerment. Empowerment có nghĩa là mỗi người mình đó, thì ví dụ như thường các bạn, thì bạn đi lái xe đó các bạn biết không? Thì mình có 5 chiếc xe đi chung với nhau. Thí dụ các bạn đi chơi tới Big Bear, 5 chiếc xe đi nhau đó, mà mình nói thôi chiếc xe 6 đó thì cứ theo chiếc xe đường mà đi đó. Thì mình cứ theo kiểu con voi đó, thì bạn biết làm sao, thế nào cũng đi lạc dễ dàng lắm. Nhưng mà nếu mà nắm chiếc xe, người nào cũng có cái GPS cả, mà từ mình lái đó, thì chắc chắn không ai lạc cả, và họ đều vui mừng được tới một nơi cả. Thì empowerment là gì? Là mình hãy để cho cái người bên trong này nè, có người thật sự bên trong của mình khai mở ra. Và mình có nhiệm vụ là mình tạo cái điều kiện để cái sự khai mở bên trong, chứ mình không bắt buộc người ta phải theo mình nữa. Bây giờ là đưa tới một cái mà các bạn cũng thấy là nhiều khi làm cha làm mẹ là mình bắt con cái mình phải học cái môn này, bắt con cái phải làm chuyện kia, Thì mình nói không, ta kinh nghiệm ở đây nhiều năm rồi, ta các con phải nghe lời ta. Nhưng mà các con đó, là nghe lời mình thì đúng thiệt, nhưng mà nó chỉ nghe lời như thế nào đó mà làm cho cái tiềm năng của nó mở ra thôi. Cho nên khi mà mình mà càng càng bắt nó nghe lời ấy, thì mình là dồn nó vào trong cái thế mà mình gọi là cái thế động cơ đó thứ hai, motivation số 2, tức là gì? Thưởng và phạt. Mày không nghe lời ta thì ta sẽ phạt mày, mà nghe lời ta thì ta sẽ cho bằng lòng cho, ok, nếu mà nghe lời đi thì cuộc can này thì ta sẽ cho con đi chơi, đi con xin em, mà không nghe lời là grounded, vân vân. Thì để ra đó, mình dồn con cái vào trong một cái động cơ đó mà số 2 đó, ở level số 2 thì con cái nó không trở nên những cái người sáng tạo được. Nhưng mà nếu mình bắt đầu đó, mình làm cho con cái hay là những người xung quanh mình hiểu được rằng đó, được, con có cái ý nguyện này nào thì cha hay là mẹ mình sẽ làm cho cái ý nguyện của con đó có được cái cánh để bay lên đó, thì con là vui mừng vô cùng. Cái đó là một trong những cái mà quan trọng nhất của cái triết lý empowerment. Thì thưa các bạn đó, trong kinh Lăng Hoa Nghiêm mà mình vừa nói tới đó, cho nên nói tới như vậy này, Bồ Tát thống hiểu cái sở tác là cái chuyện làm ra đó, tức là cái động cơ làm ra những chuyện đó, và hiểu được cái động cơ rồi, cho nên mình làm sao cho cái chuyện họ làm đó có thể thành tựu. Thì cái Bồ Tát lúc nào cũng muốn thành tựu người khác cả, và chữ đó chữ quan trọng nhất trong cái bài ngày hôm nay thưa các bạn, là nhiều khi mình nhìn một người đó mà mình không nghĩ tới là mình làm cho họ thành công thành tựu, mà mình nghĩ là làm sao mình lấy cái chuyện của họ ra để mình sai, là what do I get from them, thì dụ như vậy. Ồ, người đó giàu làm sao mình lấy tiền của họ, ồ, người đó có connection làm sao mình lấy connection của họ, ồ, người đó tốt làm sao mà họ làm việc cho mình, ồ, người đó mà khỏe đó, ồ, thì làm sao để họ tới họ cắt cỏ mà miễn phí cho mình. Thì mình nghĩ là cái gì cho mình thôi, chứ mình không nghĩ là làm sao làm cho họ thành tựu. Cái đó cái khổ lên là như vậy. Cho nên khi bạn đổi ngược sự suy nghĩ thì bạn trở thành Bồ Tát, tức là sao? Ok, hãy coi cái này đi, và mình tìm cái động cơ gì đó và hãy nhất định cho họ làm. Còn một em nói chuyện với thầy, em nói với thầy, khi mà con đi học trường trung học đó, thì có một cái vị mà thầy dạy về geometry, tức là hình học. Thì cái vị dạy học này đó làm cho con đó vô cùng là cảm kích là như thế này. Thì mỗi lần mà vị dạy con cái bài mới hay nó đó, thì vị lúc nào đó không bao giờ mà cho con fail cả. Nếu con làm sai đó, thì vị đó nói như vậy, con hãy quay thử đó, có cái động gì khác để mà con làm approach cái bài này không? Và nó làm cho con stimulate, nó làm cho con kích thích để mà con đi tìm một cái ngõ khác để con làm cái bài này. Nhưng vì đó không có thấy con làm sai mà phạt. Thế nên đó, từ từ đó, con mở ra một cái ý thức là con thích cái mô hình học vô cùng. Và con mở ra một ý thức là con phải tìm ra được những con đường mới để làm cái bài hình học này. Tôi biết các bạn biết cái bài hình học đó, nó có rất nhiều cách để mà giải bài hình học. Mình ngồi mình suy nghĩ. Thì rốt cuộc rồi thì cái em này share với thầy như thế này, là bây giờ là cái môn hình học và môn toán này nọ là con lúc nào con cũng được A cả, xuất A cả, là bởi vì cái vị mà thầy mà hồi con học grade school ấy, mà dạy cho con khuyến khích không bao giờ là thượng và phạt, mà làm cho con phát triển được cái động cơ mà bây giờ thầy đặt, thầy nói là cái động cơ thứ ba đó các bạn, là cái động cơ đó là mình sợ gì mình làm vì mình muốn sáng tạo, là mình học hỏi thêm, là mình muốn tiến bộ thêm, và mình muốn tiến hóa, và mình muốn đem tới cái tốt cho người khác. Cái lý tưởng mà đem tới cái tốt hay là đem tới cái betterment, cái improvement của cái thế giới đó, của những người xung quanh đó, thưa bạn, cái động cơ là mạnh lắm. Là bởi vì mình muốn làm cái chuyện tốt cho người khác, và mình thấy được cái nụ cười của người ta. Và đó là lý do tại sao đó, tất cả Bồ Tát hay là tất cả công hạnh đó, là họ đều chỉ muốn làm sao mà thành tựu chúng sanh, thành tựu người khác. Như vậy thì cái bài này đó, nếu mà tóm lại thì nằm ở cái chỗ nào các bạn, là mình nên làm sao đó, trước hết mình nhìn tất cả những người xung quanh khi họ tới cho mình, thì mình được đặt câu hỏi là mình sẽ lấy được cái gì của họ, mà mình nên đặt câu hỏi là mình làm gì cho họ. Đó là cái bài học đầu tiên. Cái bài học thứ nhì đó là mình nên làm sao đó, cho tất cả những người mà tới đó đều có một cái quan niệm rằng đó, là họ tới ở mình, sống với mình, làm việc cho mình, thì tất cả những người đó họ sẽ có cái động cơ ở cái mức thứ ba, là cái động cơ mà trở nên sáng tạo hơn, cái động cơ mà trở nên là mình có thể trở thành một cái người tốt đẹp và cống hiến nhiều hơn. Thay vì là mình tới để mà sợ là không biết ông thầy ông thượng hay là ông thầy ông phạt mình làm cái gì đúng nè, làm cái gì sai nè. Rồi mình có quan niệm là lúc nào cũng nhìn người ta đúng người sai, thì lúc nào người ta cũng kẹt vào đúng người sai, và lúc nào người ta ở trong cái level, cái mức độ mà gọi là động cơ ở số 2, lúc nào họ cũng sợ, hoặc là họ chỉ muốn làm sao để mà được khen ngợi. được cái bên trên người trên khen, được người trên approval là chấp nhận. Và các bạn thấy không, tại ra đó, rốt cuộc đó, chính mình là những cái người làm cho những người xung quanh đó, họ không được tiến hóa. Thế do đó mình phải cần đổi một cái phương thức sống, phương sống của mình đó, chính mình cũng nên đó, lúc nào cũng muốn phát triển cái tiềm năng của mình, chính mình muốn lúc nào cũng có cái sáng tạo mới, và mình khuyến khích những người xung quanh cùng sáng tạo, cùng tìm những cái chuyện mới. Và chính mình đó, mình cũng nên làm sao mà có cái cống hiến đẹp cho cái xã hội, để những người xung quanh đó, họ lúc nào họ cũng những cái cống hiến, chứ không phải bất kỳ cái chuyện gì cũng tiền cái bạc cả bạn. Thì mình sống cái chuyện gì mình cũng tiền cả, cái gì mình cũng tiền cả thì không xong. Còn người là nói với thầy gì đó, thầy ở đây cái vũ trụ này cái gì mà có tiền không có tiền là không ai làm được gì cả, bạc là hoàn toàn đúng. Nhưng mà nếu các bạn nhìn lại cái Wikipedia, bạn nhìn lại những cái công hiến vĩ đại thì chưa chắc là cái gì cũng cần tiền cả, cần cái lòng và cần cái sự cống hiến của mình. Cảm ơn các bạn đã nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về ứng dụng Kinh Hoa Nghiêm trong thâm cảm và cảm thông. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Bùi Thanh Mai. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Đài Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.